Sử thượng tối cường tông chủ, chương 149, ma cốt xá lợi ở nơi nào? Gocchuyenaudio.com. Đối với hắn mà nói, thông thần cảnh giới hắn đã thể nghiệm qua, cho nên tu luyện lại rất dễ dàng, đồng thời bất kể là thần thức hay là chân nguyên, hắn đều đã làm xong tận thiện tận mỹ rồi, chỉ là bởi vì số mệnh trong cơ thể tiêu thất trống không đi không ít, tu vị hắn mới đại giảm như thế. Mà việc Diệp Thần phải làm bây giờ chính là đem phần trống rỗng trong cơ thể này bổ sung lại mà thôi. Một viên thượng phẩm linh thạch cũng đủ để Diệp Thần tu luyện thật lâu, bởi vì trong 5 canh giờ này, viên thượng phẩm linh thạch kia bị Diệp Thần dùng để tu luyện cũng chỉ là giảm bớt một chút năng lượng. Một canh giờ sau, Nhiếp Phong lại đi tới trước mặt Diệp Thần, đem Diệp Thần đánh thức lại. Trong tu luyện, một canh giờ thoáng qua trước mắt Diệp Thần liền cảm giác được cự ly mình khôi phục lại thông thần cảnh giới đã tiến thêm một bước nhỏ. Tông chủ Tiêu Phương đã trở về. Nhiếp Phong quay về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần đứng dậy, hướng xa xa nhìn lại, quả nhiên thấy được Tiêu Phương ở hướng xa xa dẫn tới một người. Mà người kia tự nhiên chính là tông chủ Thi Âm Tông Vương Thiên Lâm. Diệp Thần trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đã biết trước được Tiêu Phương có thể dễ dàng hoàn thành chuyện này, vậy thì kế tiếp liền xem biểu hiện của bọn họ rồi. Có thể có được động phủ của huyết thủ nhân Phật hay không, ngay ngày này liền quyết định. Leng keng, binh khí trong tay của Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đồng thời rút ra, gương mặt hai người đều trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Bọn họ trước đây đã cùng hóa thần cảnh giới tu sĩ giao thủ qua cho nên biết được sự cường đại của hóa thần cao thủ, lúc này đều là lập trận địa sẵn sàng đón địch không dám có chút sơ hở nào. Diệp Thần thủ tâm cũng xuất hiện mồ hôi, nói không khẩn trương là giả. Hắn cũng biết mình chắc chắn không phải là đối thủ thế nhưng đầu não của hắn lúc này lại càng muốn chém giết hóa thần cảnh tu sĩ hơn. Bất quá coi như là tỉnh táo trở lại, hắn cũng không chút hối hận. Bởi vì động phủ của huyết thủ nhân Phật đáng giá để hắn mạo hiểm như vậy. Tối trọng yếu chính là, có Phong Vân cùng Thanh Đồng bảo tọa trong tay, hắn tin tưởng hắn có khả năng nhất cử chém giết cái Vương Thiên Lâm này. Mặc dù có tự tin đó, nhưng nội tâm Diệp Thần vẫn là khẩn trương như cũ, cảm nhận nội tâm có một loại cảm giác kích thích nồng nặc. Loại cảm giác này, để cho hắn phảng phất trở về tới kiếp trước thời điểm khi hắn còn là một tên côn đồ, để thượng vị phải rút đao giết người. Cự ly thân ảnh của Tiêu Phương cùng Diệp Thần bọn họ càng ngày càng gần, điều này đại biểu tới Vương Thiên Lâm cũng càng ngày càng gần. Từng bước một loại cảm giác chậm rãi đến gần như thế này. Để cho lòng của mọi người đều là gia tốc đứng lên, một loại cảm giác hưng phấn đang chậm rãi lan tràn ra. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thần còn có loại cảm giác mộng ảo, 5 ngày trước bọn họ còn bị hóa thần cảnh giới đuổi khắp nơi, hôm nay vậy mà lại muốn chém giết hóa thần. Có thể làm được sao? Đương nhiên có thể, thân ảnh của Tiêu Phương đã xuất hiện ở sát biên giới rừng cây, nàng chỉ vào rừng cây nói rằng. Ma cốt xá lợi, đã bị ta giấu ở trong cánh rừng này. Bên cạnh Tiêu Phương, đứng một cái hắc bào nhân, hắn chính là tông chủ Thi Âm Tông, Vương Thiên Lâm. Vương Thiên Lâm là một trung niên nhân mang hình dạng hết sức bình thường. Gocchuyenaudio.com, chỉ là sắc mặt có một điểm tái nhợt nhất là cặp mắt của hắn, đồng tử màu đen thập phần nhỏ. Phảng phất toàn bộ nhãn cầu đều là màu trắng, điểm này hết sức đáng sợ. Ta hy vọng ngươi sẽ không có gạt ta, nếu không, không chỉ có ngươi chết mà trượng phu của ngươi Vương Đạo Tư cùng cả cái hắc phong trại kia cũng sẽ vì ngươi mà chôn cùng. Vương Thiên Lâm vẻ mặt lạnh lùng nói, để có được ma cốt xá lợi, Vương Thiên Lâm đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí đã không còn chút kiên nhẫn nào. Lúc này đây, hắn thật vất vả mới bắt được Thính Phong Tông những thứ dư nghiệt này, nếu như bọn chúng còn dám đùa giỡn đa dạng gì nữa. Hắn liền không ngại tống những người này toàn bộ xuống địa ngục. Ngay thời điểm Vương Thiên Lâm vừa bước vào cánh rừng cây này. Một đạo hàn mang quang hoa đột phá trường không bỗng nhiên giết tới. Tiểu Lý phi đao, xuất kỳ bất ý. Ở thời điểm ngươi không có phòng bị nhất liền xuất thủ, thường thường đều có khả năng phát huy ra thần hiệu. Hôm nay Vương Thiên Lâm cũng không biết trong rừng cây có người cho nên lúc này là thời cơ xuất thủ tốt nhất bởi vì đối phương hoàn toàn không có phòng bị. Đáng tiếc Lý Tầm Hoan lại một lần nữa thất thủ, bởi vì cảnh giới của hắn dù sao cũng chỉ là thông thần tiền kỳ mà thôi. Vương Thiên Lâm nghe được tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt thân thể hắn bỗng nhiên chuyển động, đồng thời hộ thân chân khí liền toàn thân bộc phát ra, vận sức chờ phát động. Tiểu Lý phi đao bay sát qua chém xuống mấy lọn tóc của Vương Thiên Lâm. Vương Thiên Lâm khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt vô tình nhìn quét qua bốn phía, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt. Ca sát, hắn bỗng nhiên vung tay lên, lập tức giữ lại cổ của Tiêu Phương, lạnh lùng nói. Đã biết ngươi sẽ đùa giỡn ta thế nhưng chỉ bằng các ngươi những thứ phế vật này, còn muốn tới mai phục bản tông sao, thực sự là tự tìm đường chết mà. Cũng tốt, hôm nay bản tông liền đem bọn ngươi một lưới bắt hết vậy. Vừa rồi chứng kiến một màn ánh đao kia, kỳ thực Vương Thiên Lâm cũng đã kinh động rồi, bởi vì ngọn phi đao này tốc độ tới quá nhanh, hầu như đã vượt qua tuyệt kỹ ném ra phi đao của tu sĩ thông thần hậu kỳ. Ám khí loại phi đao này, ý tứ chính là nhanh chuẩn mạnh mẽ, nếu là xuất kỳ bất ý thì thường thường đều có thể vượt cấp chém giết cường địch. Lấy Lý Tầm Hoan phi đao, tuy rằng hắn chỉ là thông thần tiền kỳ thế nhưng hắn tuyệt đối là có khả năng miểu sát thông thần trung kỳ. Thậm chí tu sĩ thông thần hậu kỳ, sơ suất một chút cũng sẽ bị Lý Tầm Hoan một đao bắn chết. Đáng tiếc Vương Thiên Lâm chính hóa thần cảnh tu sĩ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Dư Nghiệt Thính Phong Tông, đều lăn ra đây cho bản tông, bằng không bản tông sẽ lập tức giết chết con tiện nhân này. Vương Thiên Lâm khéo tay chế trụ cổ của Tiêu Phương, lạnh lùng nói. Tiêu Phương bị chế trụ cái cổ, vẻ mặt lập tức đỏ bừng lên, ngay cả khí thế đều có điểm suy yếu đi rất nhiều, hai chân đạp tứ tung. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng yên nhìn Tiêu Phương bỏ mình, hắn dẫn Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đi ra. Về phần Lý Tầm Hoan, vẫn như trước núp trong bóng tối như con báo săn mồi chờ đợi cơ hội. Trên thực tế Lý Tầm Hoan một kích không trúng, Vương Thiên Lâm đã có phòng bị rồi, cho nên phi đao rất khó lại có cơ hội hạ thủ nữa. Coi như là xuất thủ, cũng không có khả năng lại thương tổn được Vương Thiên Lâm. Cư nhiên tìm tới, gocchuyenaudio.com. Hai cái thông thần cảnh giới tu sĩ giúp đỡ thật đúng là không dễ dàng nha. Vương Thiên Lâm liếc mắt nhìn Tiêu Phương một cái, lạnh lùng cười nói. Bất quá, lẽ nào ngươi lại ngây thơ cho rằng hai cái thông thần cảnh này là có thể đối phó bản tông sao? Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Đang khi nói chuyện, Vương Thiên Lâm bỗng nhiên khẽ nhích cánh tay, đem Tiêu Phương hất về hướng xa xa. Hắn vừa rồi sở dĩ trước tiên nắm lấy cổ Tiêu Phương, chính là vì sợ đối phương mời tới cao thủ cực mạnh nào đó, nắm Tiêu Phương để khiến đối phương ném chuột mà sợ vỡ bình. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy đối thủ chỉ là thông thần cảnh giới, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Đối phó với thông thần cảnh giới hắn đâu cần phải bắt con tin. Mà Tiêu Phương bị ném qua một bên trên mặt đất cũng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, nàng chỉ là luyện thần cảnh giới, cho nên nhìn không ra được tu vị của Diệp Thần cùng Phong Vân. Nàng cho rằng Diệp Thần bọn họ dám nói giết Vương Thiên Lâm, vậy chắc cũng có cảnh giới là hóa thần, nhưng mà nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới bọn họ cũng chỉ là thông thần cảnh. Hôm nay nghe được lời nói của Vương Thiên Lâm, nàng không khỏi tuyệt vọng đứng lên, thông thần cảnh như thế thì làm sao có thể cùng hóa thần cảnh tranh phong. Mà Cốt Xá Lợi, rốt cuộc ở nơi nào? Vương Thiên Lâm nhìn thoáng qua Tiêu Phương, lạnh lùng nói. Lúc này, hắn đã không để ý Diệp Thần bọn họ nữa, bởi vì hắn thấy thông thần cảnh cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, huống chi còn có một cái Diệp Thần chỉ là luyện thần đỉnh phong. Cách chương.